Ngày 15 tháng 6, Việt Nam lên tiếng bảo vệ quyết định tước quốc tịch của nhà bất đồng chính kiến Phạm Minh Hoàng, người mang song tịch Pháp Việt và là một cựu tù nhân chính trị. Quyết định tước quốc tịch của ông Hoàng đưa ra hồi tuần trước đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ. Chính quyền Việt Nam không nêu rõ lý do hay tội trạng khiến ông Hoàng, một giáo sư toán học 62 tuổi bị tước quốc tịch. Trong buổi họp báo ngày 15 tháng 6 trả lời phóng viên AFP đặt câu hỏi về khiếu nại của ông Phạm Minh Hoàng đối với quyết định tước quốc tịch, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói: Phạm Minh Hoàng đã nhiều lần vi phạm pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia. Việc tước quốc tịch được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Các cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo chính thức tới Phạm Minh Hoàng và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam về việc này. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ ngày 10 tháng 6, ông Phạm Minh Hoàng cho biết quyết định tước quốc tịch của ông là do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký hôm 17 tháng 5 năm 2017. Ông Hoàng nói rằng ông nghĩ Hà Nội muốn tước quốc tịch nhằm trả thù các hoạt động ôn hòa, cổ suý dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông. Chính quyền Việt Nam nói ông Phạm Minh Hoàng là thành viên Đảng Việt Tân, một tổ chức bị chính quyền Việt Nam đặt ngoài vòng pháp luật. Ông Hoàng xác nhận ông là thành viên của Việt Tân, nhưng không làm gì trái luật Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam về quyết định tước quốc tịch của ông Hoàng. Tổ chức theo dõi nhân quyền của Mỹ nói, quyết định thu hồi quốc tịch của Hoàng là không công bằng và đánh dấu một mức thấp mới trong việc đối xử với các nhà bất đồng chính kiến ở trong nước. Trong bài viết gửi cho VOA ngày 9 tháng 6, luật sư Lê Công Định phân tích các khía cạnh pháp lý của vụ này và kết luận rằng quyết định trên là vi hiến và vi luật. Tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất Phạm Minh Hoàng khỏi Việt Nam sẽ tạo nên một tiền lệ pháp lý nguy hiểm, đó là 91 triệu công dân Việt Nam đều cùng ở trong tình huống có thể bị tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam bất cứ lúc nào. Theo luật sư Lê Công Định, cũng là một cựu tù nhân chính trị tại Việt Nam. Bản tin của Reuters ngày 15 tháng 6 nhận định, mặc dù có những cải cách sâu rộng đối với nền kinh tế và gia tăng mở cửa cho thay đổi xã hội, nhưng Đảng Cộng sản vẫn duy trì các biện pháp kiểm duyệt chặt chẽ truyền thông và không chấp nhận chỉ trích. Hàng chục blogger và nhà hoạt động đang chịu án tù vì tội chống lại nhà nước. Hồi đầu năm 2011, ông Phạm Minh Hoàng bị kết án 3 năm tù giam về tội âm mưu lật đổ chính quyền, nhưng ông được thả sau 17 tháng và bị quản chế trong 3 năm.
Nhiều nhà báo bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội châm biếm danh sách 7 tác phẩm nhận giải A của Hội Nhà báo Việt Nam. Báo chí trong nước hôm 14 tháng 6 nói Hội đồng Giải báo chí quốc gia năm 2016 đã chọn được những tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong 7 tác phẩm nhận giải cao nhất có 2 bài của Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân dân là Chuyện như đùa ở Hải Dương và Những con nợ của nền kinh tế. Bên cạnh đó là 3 tác phẩm mang nặng tính tuyên truyền liên quan đến Đảng Cộng sản, gồm Phòng chống nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng, Vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta của Liên chi hội Nhà báo Quân đội Nhân dân, Nghị quyết Trung ương 4 Cách làm sáng tạo ở tỉnh Quảng Ngãi của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi và Y tế Quảng Ninh đột phá trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh. Cuối danh sách là tác phẩm Hai đứa trẻ của Liên chi hội Nhà báo Đài truyền hình Việt Nam và Quản lý giá biệt dược làm gì để thị trường thuốc không nhảy múa của Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. Theo báo chí Việt Nam, hơn 1.600 tác phẩm đã được gửi đến để tham gia Giải báo chí quốc gia 2016. Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng chưa có nhiều tác phẩm thật xuất sắc, theo trích dẫn trên báo chí trong nước. Ông Lợi cũng nhận xét rằng các tác phẩm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước năm 2016. Sau khi danh sách các giải cao nhất được công bố, đã có hàng trăm lời bình luận của các nhà báo và bạn bè trong các trang cá nhân của họ trên mạng xã hội với những mức độ châm biếm khác nhau về danh sách này. Họ nói bản thân là nhà báo nhưng chưa bao giờ nghe đến hay đọc 5 tác phẩm đầu trong số 7 tác phẩm đoạt giải và tin rằng hầu hết công chúng cũng vậy. Nhiều người nói họ nản khi biết tin về danh sách giải. Trong một lời bình luận, một người có tên là Vĩ Đặng viết một cách cảm thán, những bài viết về cuộc sống dân sinh năm nay dở quá hay sao ấy nhỉ, chuyện về đảng quá đáng lo nên nhiều bài đoạt giải. Nhiều người khác thắc mắc vì sao có nhiều phóng sự gây tiếng vang hơn về các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường khác lại không được giải A. Một người tên là Trần Nguyên Nhi trên Facebook bày tỏ, có bao nhiêu bài phóng sự điều tra hay mà không thấy giải gì, toàn bài tuyên truyền nhàm chán. Chung suy nghĩ với những ý kiến kể trên từ Khánh Hòa, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA.
Báo Quân đội, Nhân dân, của báo Nhân dân ấy, là những cái đề tài tôi cho rằng là nó rất là cổ hủ. Nó chỉ phù hợp với lỗ tai con mắt của các vị chức sắc cao cấp trong đảng, nhà nước thôi. Chứ còn xã hội chả ai quan tâm đâu. Đảng Cộng sản Việt Nam thiết kế những cái bộ máy rất là chặt chẽ để mà quản lý báo chí làm theo hướng của họ. Chúng tôi nhiều năm làm báo thì thấy có nhiều những cái đề tài rất là hay, rất là hấp dẫn. Xã hội quan tâm thì lại không dám đề cập. Hoặc là đề cập rất là dè dặt. Chính vì thế báo chí Việt Nam ấy, nó không hấp dẫn.
Không ít người tỏ ý nghi ngờ về quy trình chọn lọc chấm giải. Người có tên Thanh Hương Lê viết trong một thảo luận trên Facebook, bất cứ giải gì cũng cơ cấu nhé, với hàm ý là ban giám khảo trao giải căn cứ vào vị thế của từng tòa báo thay vì dựa vào chất lượng bài báo. Một người khác có tên là Trần Thị Sánh đưa ra nhận xét toàn báo bố, báo mẹ, báo đảng mới được giải và cho rằng làm gì còn chỗ cho các báo nhỏ hơn. Với kinh nghiệm làm báo, từng theo dõi cuộc thi của các tác phẩm truyền hình, nhà báo Võ Văn Tạo cho biết thêm về hậu trường chấm thi.
Ngồi với ban lãnh đạo, ban tổ chức ấy, thì mình mới hiểu ra một vấn đề đấy là phát giải thực tế là đương nhiên. Ví dụ như là năm ngoái thì là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được rồi, thì bây giờ phải nhường cho Khánh Hòa, các năm thì phải nhường cho Đà Nẵng vân vân. Bây giờ để cho nó vui vậy thôi chứ còn thực chất nó chả có giá trị gì. Cái nào nó giống cái nào nhập nhập mà mở nước vậy thôi.
Nhà chức trách Việt Nam hồi giữa năm 2016 nói cả nước có hơn 850 cơ quan báo chí khác nhau. Mặc dù đông đảo như vậy, song nhiều nhà báo và các nhà quan sát cho rằng các biện pháp kiểm soát gắt gao của chính quyền làm cho báo chí Việt Nam không phát triển xứng tầm. Báo chí trong nước ở những thời điểm khác nhau từng nhận lệnh chính thức hoặc không chính thức phải gỡ bỏ các bài báo về các vấn đề lớn được xã hội quan tâm nhưng bị coi là nhạy cảm về chính trị dưới con mắt của nhà chức trách. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói rằng cách hành xử này làm cụt đường phát triển của báo chí, dẫn đến tình trạng có nhiều cơ quan báo chí èo uột như hiện nay. Ông cũng cho biết nhiều nhà báo có năng lực đã bỏ nghề, họ chuyển sang nghề khác hoặc thậm chí chấp nhận thất nghiệp bởi vì theo lời ông Tạo họ cho rằng làm báo theo kiểu tuyên truyền cho chính quyền làm họ thấy áy náy lương tâm.